Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tổng tập Giới Pháp Xuất Gia. Tập 1 Tỷ Kheo Trí Quang, biên tập Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. 2. Sáu giới pháp xuất gia. 1. Bồ Tát giới. Chính văn. Chương 1. Phụ lục nghi thức tụng Bồ Tát giới Phạn Võng. Trước khi tụng, vị tụng giới lạy và quỳ mà thưa: Con là Tỷ Kheo. Đọc pháp danh Tỷ Kheo. Kính bạch Đại Đức Tăng, Đại Đức Tăng bảo con tụng giới, nhưng con e có sự lầm lẫn trong khi tụng. Vậy kính xin Đại Đức Tăng từ bi chỉ bảo cho con. Chúng Bồ Tát giới lắng nghe, quy y kính lạy Đức Lô Xá Na và Kim Cang Phật khắp cả mười phương, lại lạy phân thân Đức Lô Xá Na là ngàn trăm ức các Đức Thích Ca. Nay con thành kính tụng Bồ Tát giới mà đại cương là ba loại tịnh giới. Chúng Bồ Tát giới hãy cùng lắng nghe, giới như ngọn đèn đã sáng lại lớn, có thể xua tan bóng tối đêm dài. Giới như đài gương trong sáng quý báu, hiện rõ các pháp đủ cả không sót. Giới lại y như ngọc báu mani tuôn ra của cải, giúp kẻ khốn cùng siêu thoát thế gian, chóng thành Phật Đà. Làm được như vậy, giới này hơn cả vì lý do ý. Chúng Bồ Tát giới cần phải nỗ lực kính cẩn mà giữ. Chư Đại Đức, hôm nay 4 tháng của mùa xuân đã qua mất nửa tháng mà chỉ thiếu 1 đêm, còn lại chỉ thừa 1 đêm và 3 tháng rưỡi. Già bệnh đã gần, Phật Pháp sắp ẩn. Chư Đại Đức và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di muốn được đạo quả, các vị phải nhất tâm nỗ lực mà tinh tiến. Tại sao? Vì đến như chư Phật cũng phải nhất tâm nỗ lực mà tinh tiến mới thành tựu vô thượng Bồ Đề, huống chi những kẻ khác đang còn tu tập các thiện pháp khác. Các vị nghe như vậy thì trong lúc còn khỏe mạnh phải nỗ lực mà siêng tu thiện pháp, đâu được không cấp tốc cầu đạo mà đợi đến tuổi già. Đợi đến tuổi già là các vị còn muốn vui thú nổi gì? Ngày nay đã qua, mạng sống cũng bớt, như cá thiếu nước, đâu có vui gì. Tăng tụ tập chưa? Đáp: Tăng tụ tập. Tăng hòa hợp không? Đáp: Tăng hòa hợp. Tăng tụ tập hòa hợp để làm gì? Đáp: Để Bồ Tát tụng Bồ Tát giới Phạn Võng. Những người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ mà không thanh tịnh đã ra khỏi đây chưa? Nếu có thì bảo ra và trả lời. Người chưa thọ Bồ Tát giới hay người thọ rồi mà không thanh tịnh đã ra cả rồi? Nếu không có thì trả lời. Trong đây không có người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ rồi mà không thanh tịnh. Có bao nhiêu người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh? Có ai dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh thì người được dặn nhờ bước ra mà bạch lại? Không thì trả lời, trong đây không có người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh. Chư Đại Đức, hãy chắp tay lắng nghe. Nay con sắp nói đến lời mở đầu giới pháp rộng lớn của chư Phật. Các vị tụ tập, yên lặng mà lắng nghe, và tự xét, có tội lỗi thì phải sám hối. Sám hối thì yên vui, không sám hối thì tội lỗi càng sâu nặng. Không có tội lỗi thì yên lặng. Do sự yên lặng ý mà con biết các vị thanh tịnh. Chư Đại Đức, và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hãy nghe cho kỹ. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, trong thời kỳ Phật Pháp cuối cùng, càng phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là giới pháp này đây. Phụng trì giới pháp này thì như đêm tối mà gặp ánh sáng, như nghèo nàn mà được vàng ngọc, như bệnh tật mà được lành mạnh, như tù đầy mà thoát lao ngục, như đi xa mà được về nhà. Phải biết, giới pháp này là đức thầy cao cả của các vị. Đức Thế Tôn còn ở đời cũng không khác gì giới pháp này. Lòng sợ tội lỗi khó mà sinh được, tâm có đức lành khó mà phát ra, nên trong khế kinh đã dạy: đừng khinh tội lỗi nhỏ, cho là không tai họa. Giọt nước tuy là ít, chảy mãi đầy hồ lớn. Tội lỗi gây chốc lát, họa ở vô gián ngục. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Sự khỏe đẹp không bền, qua mau như ngựa phi. Mạng người vốn vô thường, quá hơn nước núi đổ. Hôm nay dẫu còn đó, ngày mai khó bảo tồn. Các vị phải nhất tâm mà nỗ lực tinh tiến, cẩn thận đừng giải đãi, đừng biến nhát, đừng ham ngủ, đừng phóng ý. Thâu đêm cũng phải tập trung tâm ý lại mà tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng. Đừng để đời mình trôi qua một cách trống rỗng, mệt nhọc một cách vô ích, để rồi sau đó phải hối hận sâu xa. Các vị hãy nhất tâm, kính cẩn mà phụng hành cho thật chính xác đối với giới pháp này. Phải học như vậy. Chư Đại Đức, hôm nay là ngày 15 của nửa tháng trăng tối, ngày Bố Tát tụng Bồ Tát giới. Các vị hãy nhất tâm mà nghe cho khéo. Ai có lỗi thì xin nói ra, ai không lỗi thì xin yên lặng. Yên lặng nên biết chư vị Đại Đức thanh tịnh, có thể tụng Bồ Tát giới. Như vậy là con đã nói lời mở đầu Bồ Tát giới. Nay xin hỏi, chư Đại Đức trong các vị có thanh tịnh cả không? Chư Đại Đức, các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng yên lặng. Việc này con nắm chắc như vậy. Tụng giới xong, vị tụng giới đứng dậy mà thưa: bạch Đại Đức Tăng, con là Tỷ Kheo. Pháp danh của Tỷ Kheo: xin kính tạ lỗi Đại Đức Tăng. Đại Đức Tăng bảo con tụng Bồ Tát giới, nhưng thân miệng ý của con không tinh cần, tụng giới văn không thông suốt, làm cho chư vị ngồi lâu hơn lên, không khỏi phát phiền. Con xin chư vị từ bi hoan hỷ cho con. Chương 2. Chính văn: Bồ Tát giới Phạn Võng. Bồ Tát giới Phạn Võng là giới pháp vô thượng, trăm ngàn vạn ức kiếp vẫn khó mà gặp được. Nay con đã thấy nghe, lại còn được thọ trì, nguyện cầu sớm thành tựu pháp tánh thân thường trú. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tàng Bồ Tát giới Phạn Võng. Kinh Phạn Võng, phẩm thứ 10. Tâm địa giới Bồ Tát của Đức Lô Xá Na tuyên thuyết. Phần dưới: xuất xứ gián tiếp của Bồ Tát giới Phạn Võng. Khi ấy, Đức Lô Xá Na đã vì đại chúng mà khai thị một cách tóm tắt, chỉ bằng đầu sợi lông, về pháp môn tâm địa, một trong các pháp môn nhiều đến vô lượng, không thể nói hết, như cát của hàng trăm ngàn sông Hằng. Và kết thúc rằng, pháp môn tâm địa ấy hết thảy chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện tại đang nói, tất cả Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đã học, sẽ học và đang học. Như Lai đã trải qua hàng trăm vô số kiếp tu hành tâm địa ấy. Kết quả thành Phật, danh hiệu Lô Xá Na. Chư vị Phật Đà, các ngài hãy chuyển pháp môn của Như Lai đã nói cho hết thảy chúng sinh, khai thị tâm địa cho họ. Bấy giờ trên sư tử tòa sáng chói rực rỡ ở Liên Hoa Đài, tức Hoa Tạng thế giới, Đức Lô Xá Na phóng ra ánh sáng, khuyến cáo 1.000 Đức Thích Ca trên 1.000 cánh hoa, rằng các ngài hãy đem phẩm pháp môn tâm địa của Như Lai mà đi. Nói lại một cách tuần tự phẩm ý cho 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca và hết thảy chúng sinh, với lời khuyến cáo rằng các người hãy thọ trì, đọc tụng, nhất tâm mà phụng hành. Khi ý, 1.000 Đức Thích Ca trên 1.000 cánh hoa và 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều đứng dậy từ sư tử tòa rực rỡ ở Hoa Tạng thế giới. Ngày nào cũng cáo thoái bằng cách khắp mình phóng ra ánh sáng bất khả tư nghị, cùng hóa hiện vô lượng Đức Phật nữa, và cùng trong một lúc dùng vô số sắc hoa xanh vàng đỏ trắng hiến cúng Đức Lô Xá Na, tiếp nhận và ghi nhớ trọn vẹn phẩm pháp môn tâm địa mà ngài đã tuyên thuyết. Rồi các ngài từ Hoa Tạng thế giới ẩn đi, ẩn rồi nhập định tên Bông Hoa Ánh Sáng của thể tánh thanh tịnh in như hư không, trở về dưới cây Bồ Đề ở châu Diêm Phù của thế giới mình, xuất định nói trên, ngồi trên kim can tòa đầy bông hoa ánh sáng, và tại Diệu Quang Đường nói về 10 biển cả thế giới, lại rời chỗ ấy đến Đế Thích Cung nói về 10 trú, đến Diệm Thiên nói về 10 hành, đến Đâu Xuất Thiên nói về 10 hướng, đến Hóa Lạc Thiên nói về 10 định, đến Tha Hóa Thiên nói về 10 địa, đến Sơ Thiền nói về 10 kim can, đến Nhị Thiền nói về 10 nhẫn, đến Tam Thiền nói về 10 nguyện, đến Cung Đại Tự Tại Thiên Vương thuộc Tứ Thiền, nói lại phẩm pháp môn tâm địa mà bản thân là Đức Lô Xá Na ở Hoa Tạng thế giới đã nói. Toàn thể 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều làm như vậy, không khác gì nhau như phẩm hiền kiếp đã nói. Xuất xứ trực tiếp của Bồ Tát giới Phạn Võng. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni từ Hoa Tạng thế giới mà khởi đầu ngài đã hiện ra ở đó, hướng về phía đông, đi vào cung Thiên Vương, nói xong kinh Ma Vương chịu giáo hóa, rồi hạ sinh ở nước Ca Di La thuộc châu Diêm Phù. Mẹ là hoàng hậu Ma Gia, cha là hoàng đế Bạch Tịnh. Như Lai tên Tất Đạt, 7 năm xuất gia, thành đạo lúc 30 tuổi, danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, đầu tiên ngồi kim can tòa đầy bông hoa ánh sáng tại Tịch Diệt Tràng, cuối cùng đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương tuần tự thuyết pháp cả 10 chỗ. Trong khi thuyết pháp tại cung Đại Tự Tại Thiên Vương, Đức Thích Ca Mâu Ni nhìn tràng lưới của các đại phạn thiên vương, nhân đó nói với họ rằng vô lượng thế giới in như mắt lưới, mỗi mỗi khác nhau, vô cùng vô tận. Pháp môn Đức Lô Xá Na dạy cũng y như vậy. Như Lai nay đến thế giới này đã 8.000 lần, vì cả thế giới Sa Bà mà ngồi kim can tòa đầy bông hoa ánh sáng, nói về 10 biển cả thế giới, cho đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương này, tóm tắt khai thị hoàn tất phẩm pháp môn tâm địa cho đại chúng ở đây. Rồi từ cung Thiên Vương ấy, Như Lai trở xuống, ngồi dưới cây Bồ Đề của châu Diêm Phù, vì hết thảy chúng sinh phàm phu mê ám trên đất này, nói lại giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na của Như Lai đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa của ngài. Giới pháp mà từ khi mới phát tâm, ngài đã thường tụng. Giới pháp ý như ngọc kim cang sáng chói và là bản nguyên của chư Phật, của Bồ Tát, là hạt giống Phật tánh. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, nên toàn bộ thân tâm của chúng sinh, thân ý, tâm ý đều nhập vào trong giới pháp Phật tánh. Và đương nhiên, có cái nhân như vậy thì đương nhiên thực hiện pháp thân thường trú. Về 10 Ba La Đề Mộc Xoa mà Như Lai sẽ nói lại như sau đây. khi xuất hiện ở thế giới này, thì đó chính là giới pháp của Phật Pháp, là giới pháp mà hết thảy chúng sinh trong quá khứ, vị lai và hiện tại nên kính phụng thọ trì. Như Lai sắp sửa vì cả đại chúng ở đây mà trùng tuyên phần giới pháp vô tận, giới pháp của hết thảy chúng sinh, bản nguyên là tự tánh thanh tịnh. Xuất xứ của Bồ Tát giới Phạn Võng bằng văn chỉnh cú. Như Lai Lô Xá Na, an tọa Liên Hoa Đài, xung quanh Liên Hoa Đài có cả 1.000 cánh, trên 1.000 cánh hoa ý, Như Lai hiện 1.000 Phật, tất cả đồng một hiệu, hiệu Thích Ca Thế Tôn. Mỗi cánh hoa nói trên có 100 ức thế giới, mỗi thế giới lại có 1 đức Thích Ca nữa. Các đức Thích Ca này cùng trong một thì gian ngồi dưới Bồ Đề Thọ thành tựu vô thượng giác. 1.000 và 1.100 ức đức Thích Ca nói trên toàn thể chỉ là một, bản thân Lô Xá Na 1.000 lần 100 ức đức Thích Ca như vậy cùng tiếp dẫn đại chúng, số lượng như vi trần, tất cả đều đưa đến chỗ Như Lai an tọa để nghe Như Lai tụng giới pháp của chư Phật. Như Lai tụng hoàn tất giới pháp của chư Phật là cửa ngõ cam lộ, tức thì được khai mở. Bấy giờ 1.100 ức đức Thích Ca Thế Tôn về lại Bồ Đề Tràng, ngồi dưới Bồ Đề Thọ cùng tụng lại giới pháp của đức Phật bản thân, gồm có 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Giới pháp ấy in như vầng thái dương sáng chói, ánh trăng rằm quang rạng và chuỗi ngọc quý báu, hết thảy các Bồ Tát nhiều như số vi trần đều do giới pháp này mà thành đẳng chánh giác. Giới pháp đức bản thân Lô Xá Na đã tụng, Như Lai cũng tụng lại hoàn toàn y như vậy, nên tất cả các người Bồ Tát mới tu học hãy hết lòng tôn kính thọ trì giới pháp ý. Các người đã thọ trì giới pháp như vậy rồi, lại đem giới pháp ý truyền trao cho chúng sinh. Vậy tất cả các người hãy chú ý lắng nghe Như Lai tụng chính xác giới tạng trong Phật Pháp. Giới tạng ý chính là Ba La Đề Mộc Xoa, nên hết thảy đại chúng chí tâm mà thâm tín, thâm tín rằng chính mình là Đức Phật sẽ thành, y như Như Lai đây là Đức Phật đã thành, thường thâm tín như vậy, giới pháp đã đầy đủ. Bất cứ là loài nào hễ vốn có tâm tánh thì đều nên lãnh thọ giới pháp của chư Phật. Chúng sinh mà lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì kẻ ấy tức thì nhập vào cương vị Phật. Cương vị đã đồng thể với chư Phật đại giác thì người ấy đích thực là con của chư Phật. Vậy tất cả đại chúng cung kính mà lắng nghe, Như Lai sẽ tụng lại giới pháp của chư Phật. Quy định mấy điều cốt yếu về Bồ Tát giới Phạn Võng. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới rằng sự hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng, đối với Tam Bảo, sự hiếu thuận phù hợp chánh pháp chí thượng, sự hiếu thuận ấy gọi là giới, cũng gọi là năng lực chế ngự đình chỉ mọi sự tội lỗi. Đức Thế Tôn liền từ miệng vàng phóng ra ánh sáng vô lượng. Lúc ấy, đại chúng có đến 100 vạn ức, các vị Bồ Tát, các vị Phạn Thiên trong 18 tầng trời cõi sắc, các vị thiên nhân trong 6 tầng trời cõi dục, các vị quốc vương của 16 nước cường đại đều chắp tay, khuynh tận tâm trí, lắng nghe Đức Thế Tôn tụng lại giới pháp đại thừa của hết thảy chư Phật. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, nay Như Lai cứ nửa tháng, đích thân tụng lại giới pháp của Phật Pháp. các người, những vị Bồ Tát mới phát tâm, cho đến những vị Bồ Tát 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa cũng phải tụng y như vậy. Vì lý do ý mà ánh sáng giới pháp từ miệng Như Lai tuôn ra. Ánh sáng ý có lý do chứ không phải không có. Nhưng ánh sáng ý không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, không phải vật lý, tâm lý, không phải khái niệm có không, không phải tính cách nhân quả, mà là bản nguyên của chư Phật, là căn bản của Bồ Tát, căn bản của chính đại chúng Phật tử các người. Vì vậy, đại chúng Phật tử các người phải thọ trì, phải đọc tụng, phải khéo học. Phật tử, lắng nghe cho kỹ. Muốn lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì không cứ quốc vương, vương tử, tể tướng, bách quan, tỷ kheo, tỷ kheo ni, phạn thiên 18 tầng trời cõi sắc, thiên nhân 6 tầng trời cõi dục, tất cả dân chúng, những kẻ hoàng môn, dâm nam, dâm nữ, nô bộc, tỳ thiếp, quỷ thần trong 8 bộ, thần kim cang, bàn sinh, cho đến những kẻ biến hóa. Hễ ai hiểu được tiếng nói của vị Pháp sư truyền giới, thì đều có thể thọ giới và được giới, đều có thể trở thành người thanh tịnh bậc nhất. 10 giới nặng của Bồ Tát giới phạn võng. Đức Thế Tôn dạy, các Phật tử, giới pháp nặng có 10 điều. Nếu thọ Bồ Tát giới mà không tụng 10 giới pháp nặng ý, thì không phải Bồ Tát, không phải hạt giống làm Phật. Vì chính Như Lai cũng tụng như vậy, hết thảy Bồ Tát thì đã học, sẽ học và đang học. Và như vậy là Như Lai đã vắn tắt nói đến tướng mạo Bồ Tát giới. Các người phải học, kính cẩn mà phụng trì. 1. Không được tàn sát. Phật tử, nếu tự mình tàn sát, bảo người tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát, bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát, cho đến tàn sát bằng chú thuật, tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nhưng, đối với bất cứ loài nào, hễ có sinh mạng, thì không được cố ý tàn sát. Là Bồ Tát thì phải phát khởi lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú, phương tiện cứu giúp và che chở cho hết thảy mọi loài sinh vật. Vậy mà đảo ngược lại, mặc sức khoái ý mà tàn sát, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 2. Không được trộm cướp. Phật tử, nếu tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp bằng phương tiện, bằng chú thuật, trộm cướp với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự trộm cướp. Nhưng, cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, dẫu bằng cây kim ngọn cỏ mà thôi, cũng không được cố ý trộm cướp. Là Bồ Tát thì phải phát sinh tâm hiếu thuận và tâm từ bi của Phật tánh, thường xuyên giúp người làm phước đức và được yên vui. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên mà còn trộm cướp tài vật của người, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 3. Không được dâm dục. Phật tử, nếu tự mình dâm dục, bảo người dâm dục. Nhưng, đối với bất cứ nữ nhân nào, cho đến giống cái trong bàn sinh, phái nữ trong chư thiên và quỷ thần, hoặc những chỗ không phải bộ phận sinh thực, đều không được cố ý dâm dục. Dâm dục với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự dâm dục. Là Bồ Tát thì phải sinh tâm hiếu thuận, cứu độ tất cả, bằng cách đem pháp thanh tịnh mà cho người. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên, mà còn nổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, không chừa cả bàn sinh. Đến nỗi, đối với mẹ, con gái, chị, em gái, bà con, nội ngoại, cũng hành dâm cả, không còn gì gọi là lòng từ bi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 4. Không được vọng ngữ. Phật tử, Nếu tự mình vọng ngữ, bảo người vọng ngữ bằng phương tiện, vọng ngữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự vọng ngữ, cho đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí. Nhưng Bồ Tát thì phải thường tự phát sinh ngôn ngữ chân chính và kiến thức chân chính, lại phát sinh cho người hai thứ ngôn ngữ chân chính và kiến thức chân chính ấy. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên mà còn làm nổi dậy nơi mọi người những thứ ngôn ngữ bất chính, kiến thức bất chính và hành động bất chính, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 5. Không được buông rượu. Phật tử, nếu tự mình buông rượu, bảo người buông rượu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự buông rượu. Nhưng hết thảy loại rượu đều không được mua bán, vì lẽ rượu là yếu tố gây ra mọi thứ tội lỗi. Là Bồ Tát thì phải phát sinh cho chúng sinh cái tuệ minh đạt, vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên mà còn phát sinh cho người cái tâm thác loạn, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 6. Không được nói xấu đồng đạo. Phật tử, nếu tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của những người xuất gia, tại gia, thọ Bồ Tát giới, hay của các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, lại bảo người khác nói xấu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự nói xấu. Nhưng Bồ Tát nghe những kẻ ác tâm trong hàng ngũ ngoại đạo và nhị thừa công kích sự phi giáo pháp và phi giới luật trong tổ chức Phật giáo, thì thường sinh tâm từ bi, giáo hóa những kẻ ác tâm ấy, làm cho họ có được đức tin đại thừa. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên, mà còn tự mình nói xấu những sự lầm lỡ trong tổ chức Phật giáo, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 7. Không được khen mình, chê người. Phật tử, nếu tự tán dương mình mà phỉ báng người khác, lại bảo kẻ khác phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng. Nhưng Bồ Tát thì phải thay thế hết thảy chúng sinh mà chịu lấy bao nhiêu sự phỉ báng và tủi nhục. Việc xấu thì xoay về nơi mình, việc tốt thì đùa về người khác. Vậy mà đảo ngược lại, tự khoe cái hay của mình, giấu cái tốt của người, làm cho họ phải chịu mọi sự phỉ báng, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 8. Không được tiếc lẫn tài pháp. Phật tử, nếu tự mình tiếc lẫn, bảo người tiếc lẫn với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tiếc lẫn. Nhưng Bồ Tát thì bất cứ người nghèo thiếu nào đến cầu xin cũng phải tùy nhu cầu của họ mà cung cấp những thứ mình có. Vậy mà đảo ngược lại, vì tâm địa không tốt, tâm lý hờn giận, nên đến nỗi một đồng tiền, một cây kim, một ngọn cỏ cũng không cho ai. Có ai đến cầu xin Phật Pháp đã không nói cho họ được một câu đủ nghĩa, một bài chỉnh cú, một chút bằng hạt bụi, lại còn nhục mạ họ nữa, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 9. Không được giận dữ không nguôi. Phật tử, nếu tự mình giận dữ, bảo người giận dữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự giận dữ. Nhưng Bồ Tát thì phải phát sinh cho người mọi thứ thiện căn, nhất là đức tính hòa bình thường phát sinh nơi mình, tâm từ bi và tâm hiếu thuận. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên mà đối với chúng sinh, thậm chí đối với phi chúng sinh, còn nhục mạ bằng miệng tiếng độc dữ, gia thêm sự đánh đập bằng tay chân và khí cụ, lòng vẫn chưa nguôi. Người ta cầu xin sám hối, tạ tội bằng ngôn ngữ khả ái, cũng vẫn giận dữ không thôi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. 10. Không được phỉ báng tam bảo. Phật tử, nếu tự mình phỉ báng tam bảo, bảo người phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng. Nhưng Bồ Tát nghe cái tiếng của những kẻ ngoại đạo hay những người ác tâm buông một lời phỉ báng đến Phật thì đã thấy như tim mình bị 300 mũi nhọn đâm vào. Huống chi, chính miệng mình phỉ báng đã không phát sinh sự tín ngưỡng và lòng hiếu thuận cho mọi người mà còn đảo ngược lại, góp thêm vào sự phỉ báng của những kẻ ác tâm, những người tà kiến, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Các nhân giả khéo học, như thế đó là 10 giới pháp nặng của Bồ Tát. Các nhân giả phải học, trong đó nhất nhất không được phạm vào bằng một hạt bụi, huống chi phạm đủ cả 10 giới pháp. Ai phạm thì người đó thân hiện tại không thể phát bồ đề tâm, phẩm vị quốc vương và luân vương đã mất, lại mất phẩm vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, mất các bồ tát vị 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa. Bao nhiêu thành quả vi diệu và thường trú của Phật tánh cũng mất tất cả, sa vào 3 đường dữ. Đến nỗi 2 kiếp, 3 kiếp không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật Pháp Tăng. Vì lẽ ấy, nhất nhất không nên phạm. Bồ Tát các người đang học bây giờ, sẽ học về sau, đã học trong quá khứ. Đối với 10 giới pháp nặng như vậy, phải cung kính phụng trì. Như Lai sẽ nói rộng rãi trong phẩm 8 vạn uy nghi.